dưới này Nguyên Hương giảng, giảng từ cái chỗ tiếp theo Đức Phật hạ thấp xuống một tầng nữa, giảng cái đoạn sau nào sinh nghe Phật nói mà sinh được lòng tin thì cần một niệm thôi chứ không cần đến hai niệm. Một niệm tin trong sạch, người đó được công đức vô lượng. Nhưng mà nếu niệm tôi vừa nghe thì tôi tin, rồi niệm sau tôi không tin nữa, thì cái niệm trước đã có công đức vô lượng không?
Vẫn có. Dạ, vẫn có.
Có không?
Có.
Rồi niệm sau tôi không tin nữa.
Không phải.
Không có.
Không tin thì nó là tội vô lượng, mà tin vẫn là công đức vô lượng ạ.
Tôi thì tôi nghĩ như vậy là cái tâm ấy, cái lòng tin chưa gọi là lòng tin thật. Tin mà lại vừa mới tin xong rồi bảo à không phải, ban nãy tôi lầm, không phải, rồi không tin nữa. Thì một niệm ấy tôi nghĩ không, làm sao công đức vô lượng được.
Đấy, ngày nó một niệm thôi.
Thì có vô, cái niệm ấy thì công đức vô lượng thật, nhưng mà cái niệm sau không tin nữa thì đổ hết.
Dạ, thì lại tội.
Cái bạch thầy như bà Châu Lăng Nghiêm đó, một niệm mình tin Lăng Nghiêm, mình truyền bá thì bao nhiêu tội mình đã tiêu rồi, và ngay đến một niệm mình khởi lên thôi. Kinh Lăng Nghiêm đó bà thầy.
Vâng, nhưng mà niệm sau mình lại không tin.
Dạ, thì tội.
Cái chỗ này mình mới học, thầy hỏi cái câu ấy. Chứ còn là mình trước mình không tin, rồi về sau mình tin thì cái đó quý lắm. Nhưng mà mình tin rồi đến lúc mình lại không tin nữa, bởi vì đây nói một niệm phúc đức vô lượng. Vậy niệm sau rồi mình lại không tin nữa thì liệu có cái phúc đức của cái niệm trước nó có còn không?
Còn.
Thầy không tin.
Nhưng mà như vậy đâu,
niệm nào là phước của niệm đó, nó tội của niệm đó. Mỗi niệm có phước có tội của nó là thầy.
Mình tin về sau mình lại không tin nữa, tức là đã tỉnh mà về sau lại mê. Cái về sau có quan hệ hơn cái trước, cái về sau nó đổi lại cả cái trước đi. Cho nên đây nói một niệm, tức là một khi mình đã tin, chứ không phải mình chỉ khởi một niệm xong rồi chốc nữa mình lại bỏ lãng đi, mình không mê. Mình mê đi về đường mê thì bao nhiêu cái phúc đức trước rồi vứt đi hết. Đây cái chữ một niệm đây, tức là mình một khi mình đã thật tin, đã tin rồi thì không quay trở lại mê tín nữa. Thế thì mới nói cái niệm này mới có phúc đức.
Nếu vậy nó là một lòng tin, chứ không nên nói một niệm có nghe lúc
một
đó.
Khi, nghe, một
nghe.
Khi mình đã thật tin, nghĩa là lòng tin thật sự, chứ không phải cái nông nổi hão huyền phù hư, rồi đến chốc lại đổi lòng thì không kể. Ở đây nói cái một niệm tin đây ấy, nghĩa là một khi mình đã tin được, chứ không phải là chỉ có một niệm xong là đi chơi.
Chánh văn nói một niệm đó bạch thầy.
Mình phải chánh văn nói một niệm, nhưng mình phải hiểu cái nghĩa chữ một niệm, cho nên thầy mới phải nhấn lại cho chị em để ý, chứ không phải là cái lòng cái tâm nông nổi phù hư mà được vô lượng phúc đức thì không có.
Bạch thầy nói, nếu mà nói như thế thì về cái đường nhân quả, bạch thầy, thí dụ như có người có phước mà lại có cái thân tướng đẹp, mà người được cũng có phước làm người mà thân tướng xấu, thì cũng từng cái niệm xấu niệm tốt nó xen kẽ nhau, thì nó có phước có tội nó xen kẽ, cho nên người xấu người tốt nhưng cùng làm người. Thì con nghĩ cái niệm này nó cũng thế, niệm đầu mình có phước, niệm sau mình có tội, mình có phước có tội, cứ cái tâm nông nổi như vậy thì phước tội nó cũng xen kẽ như thế, chứ làm sao mà nghe một niệm không có được, bạch thầy.
Nhưng mà đây nói cái niềm tin ở đây sanh một niệm tin, lòng tin trong sạch, thì cái người này được phước. Thế nhưng mà thầy nghĩ một niệm đây, tức là một khi mình đã tin được thì mới có phước thật. Còn cái niệm nông nổi nó là chuyện khác.
Cho nên nếu mà theo như thầy dạy, chứ một khi mà đã tin nghĩa là phải trải nghiệm cái cả chục năm rồi con mới tin, thì lúc đó mới gọi là một niệm thôi.
Thì khi nào mà cô tin được, thật lòng tin, thì cái đó mới gọi là một niềm tin.
Nó khó.
Thế còn bây giờ nông nổi phù hư hảo huyền cứ vớ nó quyển kinh đọc trang có mây đi rồi để bảo rằng tôi đã tin thì không phải. Phải có cái chỗ hiểu, cái chỗ thực thầy cứ nhắc lại là có hiểu thì mới có tin. Mà đã có tin này, đấy, ở đây nói cái chữ một niệm đây nghĩa là một khi mà mình đã thật tin.
Mà thầy, như chúng con nhiều khi chưa hiểu kinh này, nhưng mà vì tin Phật, kính Phật, cho nên lời Phật nói là chúng con tin hết, chứ chưa tin Phật lắm.
Tin mà cô không hiểu Phật nói cái gì cả thì cô tin là cô tin có ông Phật.
Dạ.
Ông ấy nói phải, nhưng mà không phải là cô tin cái nghĩa kinh.
Cho nên con đã tin là Phật.
Tin cái nghĩa kinh là phải hiểu biết Phật nói cái gì mới là tin. Thì đó mới là còn nói chuyện về kinh đây. Nếu mà tin mà không hiểu là mê tín, mà mê tín thì không thể có phước được.
Một niệm đây theo như thầy dạy là một khi mà mình đã tin rồi á mới gọi là một.
Đấy, cái tin thật sự, cái tin có cái hiểu ở trong, thầy nhắc đi nhắc lại, cái tin thật sự ở đây cũng minh bạch là tin trong sạch, lòng tin trong sạch.
Mà thầy, con hiểu thì hiểu, nhưng mà ngay một lúc đó con đâu có thể nào mà con đoạn được cái tâm ngã nhân chúng sanh thọ giả mà nói rằng là.
Bởi vì cô đã có cái tâm tỉnh bát nhã, cô có cái trí tuệ bát nhã rồi.
Dạ.
Cho nên cô nghe cô mới tin.
Dạ.
Chứ cái người không có trí tuệ thì đâu có tin.
Nghĩa
là cứ đúng chữ mà nói, chả có gì cả. Thầy nhấn vào đây, Phật nói minh bạch, lòng tin trong sạch.
Nếu mà thầy, như thầy nói là phải có cái trí tuệ bát nhã, vậy là con phải tu, con mới có rồi.
Nhất định phải có trí tuệ bát nhã rồi. Cô đã thờ vô lượng Phật rồi, từ nhiều kiếp rồi, thì bây giờ cô mới tin được.
Đó là cái thấy biết.
Phật thấy rõ như thế, Phật biết rõ như thế, Phật Phật nói cho mình nghe. Tiếp.
Quý vị có được một niềm tin trong sạch chưa? Ở đây là hòa thượng hỏi chúng con là có cái niềm tin như ở trên chưa? Nghe lời dạy như vậy
thì đây hòa thượng sẽ cho một cái điều kiện khó nữa.
Khó hơn thầy nữa.
Là hễ còn khởi niệm thì là còn không được. Bởi vì bây giờ thì mình nói chuyện về kinh Kim Cương, cháu mà đóng sách lại mình nói chuyện về ổi về xoài. Đấy. Thế đây chúng sanh nói là nếu chúng mình còn cái kiểu ấy thì là còn ngã nhân chúng sanh thọ già, tức là chưa được. Thì mình theo văn kinh thì nghĩa là mình, miễn là mình có lòng tin trong sạch thì là được, chứ không phải là cứ nhất định phải nhập định mới được. Còn theo đây là lời nói thêm của hòa thượng, nếu chúng ta nhập định được thì càng tốt. Thì đây nghĩa là hòa thượng cho rằng chúng ta, hòa thượng cũng y cứ vào kinh là phải không chấp ngã nhân chúng sinh thọ già, không chấp ngã nữa mới thật là cái người tin kinh. Thì chúng ta thì chỉ được thì có lòng tin thôi, chứ chưa có lòng tu, chưa tu được. Còn đây thì hòa thượng nói cái người tu được thì mới được.
Vậy theo như ngài nói là có tu thì mới gọi là có tin.
Có gì?
Có tu thì mới gọi là có tin.
Ừ,
còn như thầy á thì thầy hạ tụi con xuống trình độ, có nghĩa là chỉ cần hiểu thôi.
Thì đúng thế.
Dạ.
Bởi vì đã nếu mà tin thì phải tu. mà đằng chúng mình lại tin, ừ đúng đấy, nhưng mà mặc thế như vậy thì vẫn chưa phải thật là tin. Ngài nói Ngài không chấp nhận là đúng.
Đức Phật lại bảo thêm, không còn tướng pháp và cũng không còn tướng phi pháp nữa.
Nhưng mà nhớ, chúng ta đi, lúc đi ở sông thì chúng ta cần cái bè. Bây giờ lên bờ rồi, chúng ta bỏ cái bè lại. Nhưng bỏ cái bè lại chứ không phải là phá cái bè. Để cái bè đấy mặc ai dùng thì dùng. Ai cần đến thì dùng. Chứ không có nghĩa là mình có bổn phận phải đập phá cái bè đi. Cũng như thuốc, ban nãy cô Diệu Mỹ cho cái ví dụ đấy, mình khỏi rứt đầu rồi thì thôi không uống thuốc nữa, chứ không phải là phá cái thuốc đó, mà thôi mình đừng dùng nữa.